không mắng chửi ra miệng, nhưng mà trong cái lòng mình nhớ, trong cái lòng mình nhớ, có phải nhau nè, có thấy biết chửi được mà cầm miệng được, không bật ra tiếng chửi, nhưng mà vẫn ấm ức trong lòng, nhớ trong lòng. Cái tội ở đây mình không gặp vấn đề, không gặp vấn đề tội, bởi vì cái tội của người ta không đáng cái vấn đề đặt ra mình có giải thoát được hay không á. Bởi vì nếu mình nhớ như vậy thì sao quý vị, ở đây quý vị thấy có tội không? Cái này mình để không sẵn tôi nói, không sẵn tôi nói tới mình định nói gấp. Phạm phu á thì nhớ để mà trả thù, phải không? Nó đánh tôi, nó mắng tôi, trong kinh pháp cú á Đức Phật nói là nếu cái người nào mà nó mắng tôi, nó đánh tôi, người nào ôm ấp hận ấy, cái niệm ấy thì cái hận thù không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi, nó đánh tôi, người nào không ôm cái hận ấy thì hận thù mới có thể nguôi. Vậy thì bây giờ cái này thì khoan để tôi nói, chút nữa tôi nói tiếp, nhưng mà quý vị phải nhớ rằng nó quan trọng lắm, từ từ mình cách mình đối phó nó như thế nào. Vậy thì trên đây cái khi mà chúng ta thấy là có những người mình chịu đựng được cái thân nhẫn, khẩu nhẫn, người cái tiếng nhẫn, người chịu được, là bởi vì họ nói, họ đánh mình chịu được, mình không có bật ra một tiếng chửi họ, nhưng mình vẫn còn hận thù ở trong lòng. Các trường hợp này là cái trường hợp nhiều xảy ra nhất, là bởi vì mình không có phương tiện để mình trả thù, mình không có bằng cớ để mình nói. Tôi lấy ví dụ của Tự Châu, tôi nói xấu của Tự Châu, tôi biết nói xấu rồi cùng đại trên mà bây giờ cũng Tự Châu giờ nó nói không được, không có chứng cớ để mà nói, tất nhiên biết là những người đó họ nói xấu. Vậy thì nếu mà cùng Tự Châu vẫn ôm ở trong bụng thì sao quý vị, đợi cái lúc nào có dịp tức là đã đuổi ngay. Nhưng mà cái chỗ này đó quý vị, cái có cái thứ hai nữa là có khi là cái hoàn cảnh như vậy, có khi là vì cái hoàn cảnh, vì cái quyền lực mình không đủ sức mạnh để mình trả thù, và mình thanh nhẫn được, khẩu nhẫn được, ý không nhẫn. Trong lịch sử mình thấy không những trường hợp nào, hành tính á, hành tính lần trốn á, đánh nó không lợi người ta, giờ nó muốn nó không lợi người ta, bây giờ thì sao, giờ phải chịu thôi. Nhưng mà trong bụng ôm cái lòng thù hận thì như vậy không được gọi là ý nhẫn. Cái này là quý vị mình thấy nói như vậy, trình bày như vậy để chi vậy, để cho thấy rằng cái người Phật tử đó, mình phải cố gì thân nhẫn mình phải chịu đựng được, ý nhẫn phải chịu đựng được, và khẩu nhẫn chịu được, và cả ý nhẫn chịu được nữa. Vậy thì đối với mình đó, thì mình phải làm sao để mình nhẫn được bao giờ quý vị? Tại sao mình nhẫn nhục? Mà trở lại trong kinh, tại sao Đức Phật nói nhẫn nhục là mạnh? Tại sao mình là mạnh quý vị? Bây giờ quý vị chửi tôi câu, chửi quý vị lời câu, dễ hay khó? Dễ hay khó? Phải không? Thì cái chuyện mà ông này chửi qua bà kia chửi lại, chuyện đó làm được không? Hả quý vị? Quý vị đánh tôi bạc tay tôi giả gì đọc ra chuyện ai làm cũng được. Mà cái khuynh hướng con người là làm chuyện đó nữa chứ. Hả? Quý vị đánh tôi bạc tay tôi giả cũng nhiều tay là chuyện đó, chuyện dễ dàng như con biết, con nít còn biết nữa. Quý vị thấy đứa con nít 4-5 tuổi đó ha. Bạn nó muốn một cái thì nó cũng loi bạn nó làm sao. Đó là chuyện đó chuyện bình thường. Cái chuyện mà người ta giả mình một cái đó, mà mình phải làm sao quý vị? Đưa cái mặt mình giả bên đây, đưa mặt bên kia, chúng đánh cho nó là mình không giỏi. Cái đó mới là cái thực sự là cái người của mình. Vậy thì cái đó là cái việc thẳng lãnh về cái khẩu nhẫn của người đó cái gì. Bởi vì coi cho nó khó, mình nói được cái chút được cái bóng tâm bây giờ nín thinh nín họ nói nghĩa cũng còn cái bậc cũng đổ ra cũng nói ra vậy. Nhưng mà cái người Phật tử mình nó tại sao phải nhẫn, là bởi vì như vậy cái Phật tử nhẫn là mạnh, là bởi vì nếu quý vị có được cái thân cái khẩu cái ý nhẫn quý vị thì là quan gia tới đó đã, tới đó đã không có thể tiếp tục được nữa. Tại sao tới đó hết? Bây giờ quý vị giữ tôi đi, tôi không có trả lời lại, tại sao quý vị tưởng hoài hồi mất cỡ cái lạ lắm quý vị, cái lạ lắm. Tôi nói đông nói tây nói móc mà nói hoài nói vào chỗ không thì tự mình thấy cũng kỳ, tự mình thấy cũng kỳ nè. Mà quý vị ví dụ như vậy trong chuyện gia đình quý vị coi, ví dụ chuyện vợ chồng thì con cái mà nói hoài nói đi cố biết cho người kia họ trả lời câu đấy mà có chuyện với nó nữa, mà hãy nói làm thinh hoài hết chỗ để nói, hết chỗ để nói. Do như vậy cho nên nó là quan gia tùm cái chuyện đó đã hết, là không có tạo thêm quan nghiệp nữa. Mãi mà tôi nói một câu trả lời câu thì có câu thứ ba, lại nói thêm câu trả lời câu thì có câu thứ tư, trả lời hoài thì có chuyện hoài đấy đó. Vậy thì cái người Phật tử mình á, mình cố tình tới cái đời này mình giúp cái dây quan nghiệp, chặt hết cái dây quan nghiệp, mà muốn hết cuộc đời này chặt hết cái dây quan nghiệp phải bây giờ phải chặt từng cái dây quan nghiệp nhỏ, đừng tạo thêm nghiệp nữa, đừng tạo thêm nghiệp, là bởi vì nếu không thì mình tạo thêm nghiệp. Quý vị thấy có những người á, họ không có nhẫn, họ thù hận, sân hận á, cho tới chết cũng còn sân hận. Quý vị thấy có được gặp đâu? Tới chết cũng còn sân hận. Mà cái sân hận á, nó hại ai trước quý vị? Nó hại ai trước? Nó hại mình trước. Quý vị thấy, hôm qua có một câu hỏi tôi, không biết khi nào người ta không đi đầu thai được. Chết rồi không đi đầu thai được. Có trường hợp đó không? Có. Rất là lớn. Theo nghiệp lực mà đầu thai quý vị, nhưng những người nào mà còn sân hận quá lớn á, không đầu thai được. Quý vị đọc ở trên chữ sám á, thì chính vì vi án chữ thố mà 10 đời, 9 đời phải trở lại đau khổ trong cái dòng mà đói khổ, để mình chỉ để mong cái hận để mình trường cái nút cầu để mà xả quán. Mà rất sân hận đó. Thì mình thấy cái cương vị của mình tu cái việc Phật tử đó, thì phải tập nhiều thành những dụng. Mà thực sự nếu mình nhìn đó, bằng con mắt nào của quý vị thì mình thấy là có sự có người những dụng. Thế nếu mình tính từ căn bản mình đã có mình. Quý vị nhớ cái Phật có dạy đó, người ta cho mình nhận thì cái Phật đó làm sao? Nhưng bây giờ tôi cầm cái cuốn sách nhé, tôi đưa tôi dặn cho ông cụ, cụ dặn thì sao quý vị? Thì của ai? Của ai? Quý vị trả lời cho rõ ràng à. Ví dụ tôi đưa cuốn sách rồi tôi biết cụ đem về nhà cũng xài đi ha. À, ông cụ nói cảm ơn thầy, nhận ngay vui vẻ mở miệng cười nhận ngay thì nó là của ông cụ, phải không? Rõ ràng của ông cụ. Bây giờ tôi đưa lên tôi cảm ơn thầy, không thầy lấy thì những gì xài thì sao? Cố tốt, phải không? Như vậy thì người ta mắng, người ta chửi mình, người ta nói nặng, nói nhẹ, người ta nói đủ thứ mình á. Mà mình nói đủ, đủ, cái thấm, tôi nhận thì trở thành của mình, phải không? Còn người ta nói mình cười, đại khái coi như đức độ la môn, coi như là sống sao độ vịt, thì nó làm sao quý vị? Đó là của mình. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Có nhiều người buồn cười lắm. Có nhiều người nói trời nói đất nói đâu á, người ta nói đâu mà không phải nói mình. Nhưng mà sao? Cái tâm nghe nhiều á, hình thức cũng tưởng nói mình. Ta nói chuyện người ta cho người khác đi dịch lại đem về của mình, cái là chuyện gì đó. Cái người tu cũng phải vậy. Mình phải tập bỏ. Thực sự người ta mắng chữ mình nữa, có gì có những cái này để mà mình. Cái này là phương pháp tập thôi. Ví dụ như người ta mắng người ta chữ mình, bây giờ quý vị nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy để cho đừng có giận.
Đây ơi, quá mỏng.
Trời ơi, nói vậy được chứ cũng giận nè. Nó khổ lắm. Bây giờ làm sao mà tự bây giờ nói từ từ từ. Nhưng mà cũng giận nè.
Trong chuyện ngon ấy, để làm chuyện nhẫn. Nhẫn là không, nhẫn chính câu lành. một những đó là chiến công được làm hết, sẽ được qua hết tất cả. Còn nếu một chuyện đó mà mình khỏi ra nhỏ mình làm cho lớn thì tất cả cái gì nó cũng quan trọng hết. Nho tôi nói câu niệm chính câu là chính nhẫn là niệm.
Cái khổ tâm của chúng ta là thực sự cái vấn đề đặt ra nói ra cái gì thì nó dễ lắm, biết thì vậy đó. Ở đây ai không biết quý vị, ai không biết được vậy, một câu vĩnh chính là ai không biết được vậy, vĩnh thì cái gì cũng qua được. Biết mà trình độ chuyện dẫn thở lên tâm vật. Bây giờ làm sao bây giờ đây, làm sao mình thấy mình dễ trong chuyện dẫn như vậy, có những phương thức mình tập. Vậy thì tập như vậy, tôi nghĩ trong kinh Phật có dạy những phương pháp mình tập. Hằng ngày để quý vị mình tập quán từ bi, cứ thương. Bởi vì thấy thương á, khi mình thương mấy quý vị thì mình khó giận. Mà nếu có giận chăng á thì cũng không giận nhiều nữa. Mình bởi vì mình tập thương mà tôi nói thấy thương á, mà khó giận hay là giận ít á thì nó dễ hiểu lắm. Bây giờ cũng một cái người họ làm chuyện đó, mà nếu mà cái người mà dưng của mình á thì mình giận tới xương. Còn ngược lại nếu vợ chồng con cái làm bất quá giận chút thì thôi, cái thương lắm. Vậy thì giờ muốn giận muốn chặt cũng chặt được, muốn đốt đốt cũng hết, thì làm sao làm nó cũng còn đó. Chỉ có điều quan trọng là khi cái bóng tối và ánh sáng như thế này, hãy đốt cái đèn lên, mình ngồi mình chửi bóng tối 10 ngày mình rủa nó thì nó vẫn tối không. Cái quan trọng của mình là chỉ cần lấy cây đèn, đốt cây đèn, bật cây diêm lên thì nó bóng tối đi hết một chút, áo sáng được chút thì bóng tối dập bớt chút. Đốt một cây đèn cày lên, đốt một cây nến lên thì bóng tối nó bớt đi phát sáng chút. Đốt cái đèn to thì bóng tối đi hết. Vậy thì cái vấn đề để đấu trị với cái sân si đó thì có duy nhất là mình khởi những cái lòng từ bi. Chứ quý vị giờ quý vị ngồi nó diệt hoài nó cũng còn. Vì vậy thương thì cứ diệt dần. Tuy nhiên quý vị muốn lấy cái lúa rạ, lúa cái ruộng mà chứ đừng mọc cỏ vậy thì mình phải siêng năng, mình cạn cấy thì nó mới cỏ. Vậy thì muốn thì mình dễ mà đối trị cái nghiệp mà sanh á, mình dễ có lòng nhẫn nhục mình tăng thượng á, thì chỉ cần là hằng ngày mình gieo cái giống từ bi thương xót á, thấy cái chỗ thương thì mới thấy nó không vậy. Tôi lấy một ví dụ này. Cái người đó còn ngồi chửi mình, ví dụ như vậy à, hai người đã khá rồi, có khi ở cái nhà, tôi lấy một ví dụ dễ hiểu nha. Cái nhà rồi tôi mua rồi bà đó mua, hai người mua danh đó, ví dụ mình lỡ mua được rồi mà kêu mua không được, mọi người bắt tức để chửi mình ỷ cái này cái nọ cái kia. Thì nếu mình nó ỷ gì ai thì mạnh ai nó làm hay khác gì thì nó chuyện nó không có nên thân gì hết rồi, mạnh ai nó cãi thì chuyện cái thân thì mình khóc thêm thôi. Nhưng nếu mình đặt mình bánh xương trong thịt của người đó, mình thấy thì mình mới hiểu được rằng tội nghiệp. Bảo nào lúc tao có cái mộng của con nhà, cái nhà bà ở cũ bây giờ nó chật chội quá, đi làm xa rồi con cháu ồn ào, muốn cái nhà này bà muốn bị có lợi cho bà. Mình thấy người mình hiểu được người ta hơn rồi đó, thì mình thấy mình không khó có giận người ta, khó giận. Cái phương pháp mà đối diện cái giận đó, cái đối diện với cái sân đó là chỉ đặt mình vào trong xương trong thịt của người ta đó. Cái mình thì thường thường thì mình sao quý vị, mình có cái hướng gì mình buộc người ta phải thấy như mình thấy không, cái đó kì mình buộc phải, mình thích cái đó mình buộc người ta phải thích như vậy, mình nghĩ là người ta cũng thích như vậy, rồi mình ghét cái đó mình buộc người ta cũng ghét như vậy. Trong đó đời đâu ai giống ai, thì nếu mình đặt trong cái mình trong xương trong hoàn cảnh người ta thì mình thấy thương được người ta. Là mình có khi quý vị ngờ có những cái bất ngờ lắm quý vị, có những người lúc đầu bình thường thì rất là dễ thương, nhưng bữa đó mình gặp cái thấy mình thấy cái mặt chỗ của mắt này. Lý do tại sao thì quý vị, tôi thấy có những trường hợp đó lạ lắm. Tôi làm việc với người Hoa Kỳ đó, có những đứa nhân viên rất là dễ thương, từ buổi sáng nó vô nó chào hỏi rất là vui vẻ, có những bữa vô mặt nó chầm chầm. Nhưng bánh chưng mà nó ho, bánh chưng mà nó thiêu rồi, khá vậy. Rồi sao quý vị, nếu mình thấy bực á, mắt mới thì tôi này có mắt mới thì đẹp khác sáng học không, không tỏ thôi cho ai cần chào lại, phải không? Nếu người bà ơi không chào mình thôi là người chào lại. Nếu mình biết ra thì sáng đó, trước khi đi đó, cái hai vợ chồng gầy lại nha. Hay là trước khi đi làm đó, con nhỏ nó đau, nó đau mà nghĩ làm á, nghĩ nhiều quá thì sợ bị đuổi, bỏ nhà lo cho con á thì phải nghĩ, mà đi thì lo cho con về. Là trong cái tâm trạng đó đó quý vị, trong cái tâm trạng đó họ không được yên tâm, họ làm sao không muốn được, không muốn được. Thế ngay trong Việt Nam đây quý vị, chúng ta thấy có những người nó sang đây sang lỗ tắm lỗ như quý vị, có những người quý vị chính quý vị trong cộng đồng mình thấy thì những anh em quen biết năm bảy năm, năm mười năm nay rồi, có nhà họ vui gặp họ cũng ca cái gì cũng được hết trơn, vì sao vậy? Họ được cái thơ từ Việt Nam ha, họ gửi quà về nhà nhận được quà họ vui, cái gì mà là cái chuyện gì cũng bỏ qua được hết. Còn bây giờ đùng người đó cũng ngày đó mình gặp chào hỏi, bữa nay gặp cái thấy họ cái họ họ gặp họ đụng họ muốn cái chuyện họ gây là cái chuyện gì họ cũng gây được hết trơn. Là tại sao nếu mình họ gây mình kiếm rồi mình gây lại thì đổ bể thêm. Nhưng mà mình nín đi, hai ba ngày sau mình mới tìm hiểu tù bữa đó ông giận bực là bởi vì sao vậy? Được cái điện tính gửi quà về thì ông gửi cả năm là không nhận được, mà trong khi được cái điện tính là vợ ở nhà đau rất nhiều, không có chút luôn, làm sao có một được. Thì mình thấy là mình thấy như vậy đó, thì mình để mình thấy mình thương người ta, đừng có vội mình giận liền, đừng có vội mình mắng chửi liền. Bây giờ có những cái tôi thấy buồn cười lắm, có khi chịu làm nhau cái người mắng chửi này tôi đã hiểu lầm nha con à, người này hiểu lầm người kia rồi sao, lỡ hiểu lầm rồi lỡ mắng chửi thì thôi để luôn. Ít có người nào có can đảm nhận cái lỗi lầm lẫn của mình. Vậy thì mình người Phật tử mà tôi nghĩ là không cần Phật tử phải nhìn cái cuộc sống bên ngoài quý vị, phải nhịn nhục nhiều lắm, nhịn nhục khá nhiều. Cái người thế gian họ nhịn nhục để chi? Để họ sống được trong cái xã hội mới ở Mỹ nè quý vị, nếu mà không nhịn nhục mình thích mình cái mặt da vàng đi qua bên tiệm mình có tiền mua cướp giật gì của nó, mà gặp mình tự động cố trề môi nhịn nhục đó. Mình đi làm muốn gì mà nó biết chạy xe ngoài mà chạy xe với chị mà mấy cụ với mấy cụ chắc bị gì đâu, thường tôi bị hoài mà chạy xe thì mình chạy thì lắm lắm mình chỉ lắm lắm đấy, mình chạy rồi nó chạy qua cái nó say mặt nó chửi mình sao có cái đó thường lắm. Mà mấy cụ cứ làm vậy mình chạy đúng rồi, mình chạy lắm lắm chạy chạy để ai qua mặt cái chạy họ đi đâu họ đi mình cẩn thận mình chạy mà chạy rồi nhất là thanh niên đó. Nó chạy qua mình cái luôn nó say mặt nó chửi mình sao, chửi một tiếng Mỹ đã tiên nhiên. Nếu mình biết nó chửi thì mình cứ nín tin đi đó, bể mà còn mình nổ xăng lên thì sao? Ruột theo chữ lại, ruột theo chữ lại tốn xăng là mỏi miệng mình đó. Mà mình chửi ra có lợi đó. Tá nhãn mà chửi thể mà ruột theo chạy chưa chắc đụng tới nó chửi nó chặt sáng theo cái lưng mình. Đó mình thấy cái đó là người thế gian thôi. Còn người Phật tử thì sao quý vị? Mình nhẫn nhục á là để cho thấy là đạo Phật dạy thứ nhất là vô ngã. Vô ngã mà hết cứ bị giận là tức là có mình mới giận. Tôn tên Minh Đức gì Hòa kêu Minh Đức ra Hòa chửi, tôi thấy có người tên Minh Đức giận với tiếng chửi của Hòa tôi mới giận, phải không? Còn bây giờ tôi ngồi đây Hòa chửi, ngồi trước mặt tôi Hòa chửi, chửi cụ A chửi từ sáng tới chiều tôi cũng khoái, phải không? Mà con người ta chìm đắm mình thấy, tôi thấy giận cười chửi mình thì mình chửi một tiếng mình không chịu được nữa, mà còn chửi người ta thì mình ngồi mình nghe cho đã, ngồi nghe chửi chứ qua nó có nói chuyện gì nó chửi. Thật ra chúng ta thấy khi cái nhìn của chúng ta đó quý vị tập, bởi vì chẳng những là nói tới mình mà nói tới người mình cũng nghe. Sở dĩ Đức Phật dạy mình phải có đức nhẫn đó, là bởi vì cái căn bản của đạo Phật là không có mình. Nếu không có mình thì làm sao có người chửi mình? Tôi nhìn thấy dù là chú Hòa tôi nói lại, chú Hòa chú chửi Minh Đức, mà tôi thấy có cái người tên Minh Đức nhận cái tiếng chửi đó thì mới có chuyện sanh thận. Còn ngược lại không làm sao có. Cái vấn đề đặt ra cho mình là khi người ta trao quà là quý vị phải biết cái nào nhận cái nào không, cái nào nhận cái nào không. Nếu người ta cho cái món quà gì quý vị cũng nhận hết đó, thì sao? Thì sao? mình khổ. Cuộc đời mình có những cái hàng ngày mình biết là ăn uống, mình biết chọn thức ăn thức uống. Đó cho cái ăn uống cho cái thể xác mình biết chọn, nhưng cho cái chuyện tinh thần của mình đã sao mình biết chọn. Cơm thiêu mình nhận nghe, quý vị biết. Đó nè, ăn như thế đau cho cái thân thể của mình. Rồi cháo hư đừng ăn, ăn như thế đau. Mình biết chọn. Trong khi đó còn những chuyện bên đời, chuyện mà hành động bên ngoài, những chuyện mà ăn cứ nói mình cái gì cũng chọn, mình cũng lấy bỏ mình không chọn. Trong khi đáng lẽ mình phải chọn quan trọng hơn nữa chọn. Bởi vì sao vậy? Có lỡ ăn chén cơm nguội nó đau, nó thiêu á, thì bất quá chúng ta bụng buổi tối thôi. Phải không? Có thuốc trị dễ. Mà còn mà người ta nói mình mà mình bị mấy chữ mình trị á, trị dễ hay khó quý vị? Có dễ. Không dễ đâu, không dễ đâu. Chiều này đi chùa ấy, rồi mình gặp nhau vậy rồi mình ngồi sơ ý, mình bước lên mình sơ ý, mình đóng tủ rồi mình ngồi ngồi vậy nè, cái mình bước dần biết mình đạp cho trên cái bà kế bên, bà nó bật buông sao mà đi vậy? Thầy xin lỗi, mình nói xin lỗi, mình biết lỗi của mình là xin lỗi chị nha. Mà trước bà ông thầy không dám nói, nhưng mà bây giờ đi đã về cái đi, đi đụng ra ngoài bước đụng cũng đã lớn lớn sực nhớ rồi đang đạp bà đó bà chuẩn mình nó đụng như sao? Nghĩ cho nó phải bực rồi đó. Tu hành mà đi đi chùa mà cũng nói như vậy đó. Mình nói ra trước. Sau khi nó thật sự cái nguyên do là mình có cần làm. Hồi nãy không có dịp bùng ra chứ bây giờ nhớ. Như một tí vậy đó. Nhớ. Mà hãy nhớ thì sao quý vị? Hãy nhớ thì sao? Nó có dịp cái bùng ra. Ở trong ý thức cái gì mình ôm cái lòng nhớ đó. Tức là mình luôn tập vô ý thức của mình. Quý vị ôm lòng, quý vị cố ý quý vị nhớ. Quý vị thấy cuốn sách gì không để ý quý vị nhớ thì thôi, buông ra thì thôi. Mà mình ôm, mình dám, mình nhớ thì nó ở đâu? Nó vô ở trong cái tàng thức của mình. Nó không quên đâu, nó luôn tập ở đó đó. Một lúc nào nó trở lại. 10 năm sau cái bà đó bà tới, bà nghèo tới, bà xin mình, bà mượn tiền mình. Nó trở lại. Tôi không giúp bà này. Tôi đã bảo bà trước, bà chửi tôi rồi luôn. Tốt lắm. Vậy thì mình Phật tử thì về sao vậy? Để cho yên mình đó quý vị. Ngủ cho ngon, ăn cho được quý vị mà lớn tuổi rồi, đặc biệt quý vị lớn tuổi đó. Muốn ăn cho được quý vị ngủ cho ngon, có sức khỏe đó thì dễ dàng nhất. Người ta cho mình định dặn. Cái gì mà cho quấy định dặn thì tập như vậy thì sao quý vị? Mình sẽ thấy được mình đang là xuống. Rồi cái tội cái phước, mà cụ hỏi tôi là mình không nhẫn mình có tội hay không? Nếu mà không nhẫn mà nãy nói là cái nhẫn đó là một niệm nhất niệm sanh tâm khởi bất dạng chứng môn tha, bỏ đủ hết trơn. Có một cái việc, một cái việc để làm tướng quân, tức là làm coi như là cái một cái vị quan võ mà coi cả một cái vùng về quân đội cả một vùng ấy. Tới gặp cái vị hòa thượng đó, nó hỏi hòa thượng thì tôi không tin hòa thượng, nó thật hòa thượng tôi không biết là có thiên đàng có địa ngục hay không, thiên đàng địa ngục hay không, hòa thượng có thiên đàng hay địa ngục, có địa ngục hay không, thì một hòa thượng đó thay vì hỏi tôi gì hỏi là bạch hòa thượng tôi không tin, hòa thượng thấy có thiên đàng địa ngục hay không, hòa thượng trả lời quá, thì vị hòa thượng này không có trả lời. Dòm từ trên xuống dưới nó vậy, không có người muốn như vậy mà làm được cái bao lần mánh mối thoái cả một cái khu vực. Thì sao quý vị? Cái ông nhận quá thì làm quan mà làm trở về, ví dụ nó thật sự cỡ túi đá rồi đó, mà có cái súng sẵn thì bắt súng ra đâu. Ông nghe ông nói ông muốn như vậy mà làm quen mà làm có chức vụ này thì tự nhiên thôi. Mà ông biết chức sanh mà ông cầm tự nhiên mình tắn tự nhiên của mình đó là đưa tay qua tập địa phương. Ông hòa thượng cười đó, địa ngục đó. Ông cười ông chỉ nói đấy, ông mở cửa địa ngục đó. Ông sắp mở cửa địa ngục. Ông là biết lỗi của mình rồi. Bởi vì ông thầy hỏi ông thầy, ông thầy nói là ông sắp mở địa ngục, cứ biết lỗi rồi. Cứ từ từ bỏ khi dương ra, vì mình biết cái lỗi của mình. Bỏ cái tay ra, thực sắc mặt trở lại bình thường, xin lỗi ông thầy. Ông thầy có cười. Là ông đang mở cửa thiên đàng. Vậy thì mình thấy chẳng những mà không có tội mà còn mở luôn cửa cửa và phụ. Nếu mình dặn mình bóng thì mình mở luôn cái cửa. mà đừng có tưởng một cái niệm bởi vì đừng có tưởng niệm giận chút thôi nói mình thấy buồn cười nó hai người cãi nhau á nó thôi cùng cho châu đừng giận cũng nó không có giận tật nó không có giận thì nói cho ra lẽ tôi chứ không có giận mà thật sự cái lòng giận nó bị thấy cái tôi thấy rõ ràng mình biết họ giận 100% vậy đó họ chửi nhau ra họ chửi nhau cái gì cái bao nhiêu từ ngữ xấu xa họ đem lên hối mình nói thôi đừng giận nha thôi anh em mình phải thương nhau bỏ qua đó đâu có giận anh không có giận thầy cứ nói cho ra lẽ cho nó giận và thực sự là giận tại mình giận mình luôn cả tội dối nữa. Và chúng ta thấy rằng mình đã tập mà cái hồi nãy tôi chỉ phương thức của việc tập chỉ có cách duy nhất đối với bóng đêm chỉ có mình rút đèn lên thôi đối với bóng đêm chỉ có mình rút đèn chứ bây giờ quý vị ngồi quý vị nói định giận riết rồi ngày mai ta chỉ mình cũng giận thì chắc là thương thôi đặt mình trong xương trong da trong hoàn cảnh của người ta mình mới hiểu được người ta quý vị như thế thôi. Mình thấy người mới thương là cái gì? Tôi thấy có những cái mà mình hiểu được mình mới thương, chứ tôi giận lắm. Có những người mình thấy mình nếu mình nhìn cũng mà có cái mặt của mình cái quan điểm của mình á, thấy cái người nó vô lý rồi nghe anh càng không có cách nào nữa trong gì mà khi mình hiểu được họ mình mới thương họ chứ. Thương về cái hoàn cảnh vì cái áp lực bên ngoài rồi đó, mình mới thấy mình thương họ. Họ đáng thương hơn là anh ghét. Quý vị cứ nhìn như vậy cũng sẽ thấy mình sẽ bớt đi giận. Để nguyên mình nếu mình hết giận 100% á thì sao quý vị? Áo mình lão Phật rồi, phải không? Bây giờ chưa đại cá được bớt từ từ, nhưng mà cái bớt tiền nào quý vị chính quý vị thấy sung sướng thì không có tiền nào được. Chắc kỳ lắm. Mình tôi thấy chúng sanh mình khổ lắm. Thành ra hồi bây giờ tôi đọc coi như hết giờ tôi sẽ đọc cho quý vị một cái bài kệ mà tôi thấy rất là hay. Hồi nãy tôi đọc câu đầu đó, nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tặng, lấy mình nhẫn được, cái miệng mình nhẫn được, cái thân mình nhẫn được, cái miệng mình nhẫn được, cái chí mình nhẫn được đó, thì trái chủ quan gia từ đây nó hết là bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị không có bón phân, không có tưới nước thêm cho cái tiền não nó tăng, phải không? Bởi vì ta chửi mình mà mình chửi lại thì sao? Tăng thêm có một mặt kỳ mình thấy là chửi đó ha, ban đầu chửi chuyện nhỏ nhỏ rồi cái mai cái chửi chuyện bây giờ mới đầu có chuyện mất lòng thôi, một chút chút thôi đó rồi ấy là kéo thêm thì nhắc cái chuyện 10 năm trước rồi kéo thêm nhắc chuyện 20 năm trước rồi chửi miệng đã chửi rồi còn mở miệng thì sao tới tay chân mà hãy tới tay chân thì tới sao quý vị? Tới ba bộ tới cò bò mà hãy lúc đầu mình nhịn được chút đó thì sao? Thôi phải không? Tôi thấy rõ ràng tôi thấy có người tôi cũng có quen lúc đầu nhịn được đi xe thì thôi mình đi thì ấy đi mình đi xe thì nó tưởng mình trẻ chứ không biết nói gì phải không? Giả bộ mình không biết tiếng Anh đi biết chửi chửi rồi ruột theo chi kia nó xuống bên lộ quánh sao tự quánh không lại sao thì chưa quánh Mỹ mà làm cho mình đánh lộn lại cho nó phải không? Mà giận quá thì nhiều mạng. Ủa
thêm nữa.
Giận quá thì liều. Mà liều đánh nó thì sao? Đánh lại. Rút cuộc thì sao quý vị? Mình bị đọt. Mà nó còn khổ nhiều cái khác. Thật ra nếu mình biết ngay từ đầu á, nó chửi mình chút, nhịn lúc đó thì dễ nhịn. Mà một hồi lên, càng ngày càng lên thì khó nhịn á. Ngay từ đầu mình nhịn được thành dễ nhịn. Đó là câu thứ đầu. Câu thứ hai là nhiêu. Thiên tai dạng họa nhất tề tiên, tức là nhịn miệng nhịn được, thân nhịn được, tâm nhịn được thì ngàn tai muôn họa tiêu hết. Tai họa có khi mình tạo ra nhiều lắm quý vị, mình tạo ra nhiều lắm. Có khi có những cái tai họa do nghiệp lực, nhưng mà có phần lớn cũng có những tai họa chính mình tạo ra. Phải nhịn cái được. Rồi câu thứ ba là mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc, là nín mà nín được á, ba cái nín được nhau thì cảnh giới thần tiên ở đây mà có nè, do đây mà có này. Thần tiên là mình nghĩ sao là thần tiên, những chữ là thần tiên phải là mặc cái áo màu đỏ ha, còn có những linh vòng vòng rồi đi bay bay vòng vòng như cái hình bánh trung thu thì không phải như vậy đâu. Thần tiên gọi là sao thần tiên quý vị? Hả? À cái thân mình thân an tâm tịnh tức là thần tiên vô sự nhất thần tiên đó. Thế tôi thấy những khi mấy vị rồi tưởng thần tiên phải là cái môi cho đỏ hay cái mũi cho cao ha, rồi phải cho cái bụng cho nó hết mỡ đi ra tưởng sao thẩm mới diễn ăn tiền mà không phải là tiên quỷ phàm phu. Vậy thì thần tiên giảng điều là ở Việt Nam mình có một câu là ăn được ngủ được là tiên, phải không? Không được ngủ được là tiên, mà ăn muốn ăn được thì phải là sao? Phải định dẫn. Quý vị mà không có nhẫn thì dẫn ăn được dễ dễ ăn được, giận quá thì ta mất nó, giận quá nó ăn được kỳ lắm. Ở nhà mà mẹ chồng nàng dâu mà cái con người dâu nó nói cạnh nó cái mình ăn thấy mặt nó đã muốn chửi rồi, ăn nó có được nó chửi không có ăn. Ăn được ngủ được là tiên, tiên đó rồi. Ở trong này nói như vậy đó. Và câu cuối cùng là hư 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 cái thế công danh bất tự do, thôi 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 đừng có để cái công danh nó ràng buộc mình không làm mình mất tự do. Tự do cái giải thoát của quý vị, tự do là những nghĩa là giải thoát trong đạo Phật đó. Quý vị nói tôi thật sự bạch thầy, con vô chùa con tu muốn cầu giải thoát, muốn cầu giải thoát không à? Ai cũng muốn cầu giải thoát hết trơn. Mà trong khi một đàn lên thì mình đi kiếm giải thoát, một đàn mình đưa dây con cột giải thoát mới là cởi ra, tháo ra. Phải không? Mình bị cột cứng đây tức là mình không có tự do, tức là phiền não. Còn mình đi ra mình đi được, mình đứng được tức là mình giải thoát. Mà giải thoát ở đây do chỗ nào giải thoát? Do mình cột không à? Công danh là mình ràng buộc mình rời khỏi công danh tức là được giải thoát rồi. Thế tôi trước có một vị hỏi tôi, cái bậc thầy con có muốn tu muốn giải thoát lắm, mà thầy có hết cho phải có cái gia tài nữa, có tài sản gì mới giải thoát được chứ? Tôi hỏi muốn tài sản cỡ nào? Tôi cũng muốn giải thoát, không muốn thành Phật lắm, nghe thành Phật sướng cũng muốn, nhưng mà phải làm ăn như thế phải có tiền chứ, phải mở chuyện này chuyện nọ có tiền mới tu được. Cho nên phải có tiền mới là chết đừng nói là sao, nó là công danh. Mà có công danh thì muốn giải thoát khó lắm quý vị, khó lắm. Nghèo dễ tu quý vị ơi, cái giàu khó tu lắm. Bởi vì đi tu một tiền mình nói sai, mà giả sử thì giàu mà có đi tu được á thì cũng khó nên thân nữa. Là tại sao vậy? Kiêu mạn. Có khi kiêu mạn đi buộc chùa mặc dầu đầu trọc, mặc dầu áo nâu cũng như ai vậy, như mình có tiền hả? Còn mấy cô kia là dân không có tiền, dân nhà nghèo vô chùa tu mình vậy có tiền, không chùa không có ở thì ra ngoài thì mình sai. Chúng ta thấy là bốn cái câu của vị đó nó quan trọng mà nó hay lắm. Vậy thì mình nếu mình hư 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 là ngừng ngừng ngừng, tức là ngừng. Bây giờ nó lỡ trong năm nay lỡ gì không ngừng, không thèm làm ngừng gì, ngừng gì ha, mình ngừng 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 á thì cái dây nó cột mũ dần dần nó đứt, dần dần cột thêm đó. Còn mình cứ cột hoài mà cột kín nhất rồi làm sao giờ cột đã đời rồi, nói chứ bà giải thoát dùm làm sao giải thoát được. Nó thật, tôi nói thật, những cái buồn cười đó, những cái rồi tôi thấy sư bà nói thì thật sự nó mất lòng. Sư bà nhất mất lòng cho tôi cũng nói thật à. Thì cái sư bà tôi biết rồi, tu hành đàng hoàng cũng kinh rồi đó. Họ làm đâu á, họ cột không biết ngàn dây muôn dây, họ cột hai ba chục năm rồi chết cái đêm sư bà tháo mở cột, mở cột có nửa dòng họ trụng thần kinh, làm sao mà mở được? Không thật là làm sao mở được, phải không? Mà đừng quý vị mới đừng yên, bây giờ quý vị mở lấy á. Chứ còn cái chuyện mà quý vị nằm xuống đầu với sư bà, rồi sư bà nói thật gì, sư bà thương gì mấy đi, quý cô đây thương gì mấy đi, mà tụng kinh thì giỏi lắm là mở một hai nút của gì mà thôi. Sau khi mình còn có ngàn nút mình sao giải thoát được? Mình phải mở lấy, mở từ từ. Thì để tôi đọc nguyên cái bài cho quý vị nghe lại nhé. Nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiên, mặt vô hạn thần tiên tùng thử nhất. Hư, cái thế công danh bất tự do. Câu nói như vậy, nhẫn thì tất cả những trái chủ quan gia do đây mà hết. rồi nhịn làm như vậy được các thì ngàn tai muôn quả tiêu không có, không xảy ra gì nào. Tai quả tiêu phải nhìn ra, nín thì cảnh giới thành tiên do chỗ đó mà được. Thôi công danh thái thế không còn buộc mình được nữa, tức là mình được quá tự do. Và tôi cứ mong quý vị nếu mà làm như vậy thì có sự nhất thành tiên cho đó đấy. Thì có như vậy thì quý vị sướng rồi, mà có như vậy mình mới đi đúng được con đường của Đức Phật dạy mình, tức là cái người Phật tử đó phải mặc cái áo nhẫn nhục, mặc cái áo nhẫn nhục. Mà quý vị nhớ khi mặc cái áo tràng lên đó, khi mặc cái áo tràng lên đây Phật nhớ cái áo này tượng trưng cái sự nhẫn nhục, sự nhu mì. Cái màu lam á, cái màu nó thấp người ta, nó không có chói sáng người ta, nó không có màu vàng màu đỏ, nó ẩn ra đứng sau lưng người ta, nhìn rét người ta. Mà khi mình đã được cái phát cái áo màu lam rồi đó, phải nhẫn rồi. Bởi vì nếu không quý vị làm hư cái áo rồi. Bây giờ hết giờ.
Cái thầy có cái câu hỏi là cái câu cuối cùng của cái bài đó là nói gì nhẫn về tham đó.
Cái chỗ mà con công danh ngưng hư tức là hư, tức là ngừng lại, ngừng đi. Mà có ngừng như vậy thì công danh nó mới không có làm mất cái tự do của mình nữa. Bởi vì như vậy là tại sao quý vị chúng mình thấy con những cụ mà ngày xưa đó ở Việt Nam thấy có buồn cười đó, là công danh mà sự nghiệp mà thất bại thì sao? Công danh mà thất, coi là công danh sự nghiệp mà thất bại đó, công danh thất nghiệp ta bán nguy tăng. Cái cụ Việt Nam ngày xưa đó lúc đầu cũng nhỏ rồi, nhỏ rồi chạy theo công danh, tôi đã đợi từ mà thất bại rồi nó lúc đó mới quay đầu trở về chùa, chứ bán nguy tăng cho mình vậy thôi. Bây giờ thì mình có khi mình một đời tới bây giờ mình có khi mình đã lỡ chạy theo rồi, phải không? Có mình lỡ rồi đi cái đường lý hành mình đâu có biết. Bây giờ lỡ, nhưng mà cái lỡ quan trọng là như vậy quý vị. Cái quan trọng của người Phật tử là từ hồi nào giờ ai mới làm lỗi, sanh ra có lỗi rồi, đi nào cũng có lỗi rồi. Nhưng cái hay của mình là khi mình biết dừng. Có nhiều người nó lỡ leo lên cột rồi thầy cứ leo luôn. Tại sao phải leo cột nào cột? Mình tạo lên cột đó. Tôi thấy có người đó nói tu thầy đó, con không có tiền tu không được thầy, nói lo cho con cho cháu phải lo. Rồi cái sao mở cái nhà hàng không cũng được đi, mở cái nhà hàng rồi cái mở nhà hàng nhắm cũng không lo, cũng không xong cho con cháu nữa, mở thêm cái nhà đi, mở thêm nhà cũng lo chứ chưa xong cho con cháu nữa, rồi mở thêm cái nữa. Cái gì cho mở như vậy thì lúc sau cái gì mở riết rồi cửa địa ngục mở ra rộng lớn chờ sẵn mình rồi. Vậy thì mình phải biết ngưng mới được, phải biết ngưng mới được. Mà ngưng như vậy á, cô mẹ tôi nói ngưng đâu, mà trong ngày thiên tai gọi là chỉ hư, tức là ngưng á. Mà cái gọi là cái những người thấy chỉ quán, tôi chỉ là ngưng á, phải biết ngưng mới được. Một đạo hữu có gì hỏi không?
Đây trong ba cái nhẫn, cái
thân nhẫn,
cái ý nhẫn, nếu mà xảy ra trong cái bối cảnh cuộc sống này là
thì tôi nãy tôi nói cái việc thực sự cái khẩu nhẫn, cái thân nhẫn nó dễ của mình, nhưng mà nó chỉ bớt cái tạo cái nghiệp lúc đó thôi. Đã hữu đánh tuôn cả tôi đến thân tuôn nói, tức là mình tránh được tạo cái phiền não tại chỗ, tạo sự căng thẳng tại chỗ. Đánh con cái thân người không nhẫn thì giả rồi bằng tay lại thì tiếp tục có chuyện thêm rồi. Tôi đã hút thêm, mình có thêm, có gia đình, có thêm đúng đứa cho nó xây ra thêm gì. Đánh con cái tôi muốn thêm tôi nhịn, tôi bỏ tôi đi. Thì ít ra mình nhịn được cái thân nhẫn đấy ha. Thân nhẫn đó thì ngay lúc đó mình không có tạo thêm tiền não nữa rồi. Ngay lúc đó, bởi vì nó không đánh động thêm, tùm lum đó. Vậy thì thân nhẫn, khẩu nhẫn mình nín thì nó đỡ bể thêm. Nhưng mà cái cao nhất, cái mục đích lý tưởng nhất của mình là ý nhẫn. Bởi vì sao? Bởi vì thân có thể nhẫn được, khẩu không nhẫn được, như nãy tôi nói đó. Thân nhẫn được, khẩu nhẫn được, ý nhẫn không được. Cái ý nhẫn là khó nhất, mà cái ý nhẫn nó còn ở trong đầu, mà còn cái tư tưởng giận, cái mầm giận của quý vị thì nó khởi ra lúc nào cũng biết. Vậy thì làm sao vậy? Nãy tôi nói rất là rõ. Duy nhất cái sân nó nằm sẵn đó, tam độc mà, tham sân si nó nằm sẵn trong con người. Mà muốn cho nó hết sân, nó có vị trí cách duy nhất thôi. Trời tối đó, mình ngồi mình múa, mình rủa, mình quyền bóng tối. Bây giờ rủa gì rủa nó vẫn là tối. Lấy một hộp quẹt bật cái diêm lên, sáng được chút, bóng tối nó tan được một chút. Đốt cái ngọn đèn lên, bóng tối nó tan ra cách khá một chút. Mình bật cái đèn điện thật lớn lên, cả văn phòng được sáng. Mà cái ánh đèn đó, quý vị, cái diêm đó, cái ngọn đèn đó, hay cái bóng đèn điện lớn đó, nó là cái tình thương. Quý vị hiểu, quý vị thương nó là hai yếu tố lên rồi, không làm cho sanh tận khởi. Hiểu được chút, chút tôi hiểu được chút đó ha. Tôi hiểu là anh Tùng vợ anh đang bên gì, thấy một cái người đó họ vô, họ gặp mình cái mọi lần họ chào, chào hỏi đàng hoàng, bạch thầy, nó mua gì đâu Phật, bạch thầy phải không? Hôm nay vô không gặp thấy dòm dòm chỗ khác. Nếu mà không cái nỗi sanh gì, không người cố lễ. Tôi mới hiểu được người tôi nghĩ không mới bị tích kích, mới chạy đi thuận phạt. Hiểu được thì thấy thương người không vậy. Vậy thì có cách duy nhất à, cái diêm nó nhỏ tức là mình hiểu cái nhất, đốt cái đèn cày lên tức là hiểu nhiều một chút, đốt cúng miệng lên là hiểu nhiều một chút nữa, mà hiểu người là thương, thương người sao dẫn. Tôi hiểu thì tôi nói phải thương dẫn được. Có nhiều khi mình thương thì người có người thương đó, mà thương nó đó mà họ cố tình họ chọc dẫn mà dẫn cũng được đó. Mình có trường hợp đâu thương quá mà cái người mình thương cố tình đọc mình dẫn thì cũng dẫn nữa. Như vậy đó, cách đối trị là vậy đó. Có đề phát triển tình thương thì nhiều chút, nhiều chừng nào á thì mình thương chừng đó. Tôi đã nói có khi nào quý vị sẽ thấy được rằng tôi nhớ có một người nói anh câu này: nếu lỡ mà tôi giết tôi bị chết, nếu lỡ mà tôi bị chết đó ha, thì xin quý vị hãy cầu nguyện cho cái người giết mình là không mắng không chửi lại, không thua ra tòa, không đồ bồn thường là chuyện may lắm á. Mà ngược lại cũng là chút phải là chẳng những không giận không thờ mà lại còn cầu nguyện cho người đó nữa. Nói tới mình thể hiện cái lòng không còn sân chút nào. Bây giờ nghĩ quý vị, chút nữa tôi còn giảng đốt nữa. Bây giờ thì quý vị đứng dậy rồi mình bắt đầu.
Sao có nghe được không? Cái gì sao có nghe được không này? Nói là năm nay bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái gì sao được nghe được chưa? Chưa nữa. Cái gì có nghe được chưa nè? Tôi nghĩ rằng mình được khi là thấy buồn cười ở cái xã hội này.
lúc đầu á thì mình tạo ra máy móc, phải không? Mình tạo ra máy móc, mình tạo ra những cái quy luật của xã hội, mình tạo ra chính con người, tạo ra những thứ định kiện đó hết. Đó rồi một lúc nào đó thì cái xã hội nó lại nó buộc lại mình. Mình tạo ra máy móc, một lúc nào đó thì mình phải tùy thuộc vào máy móc. Cái chuyện mà không có máy thì nói cũng không được, thấy cũng buồn cười. Thì tuần trước thì chúng tôi đang giảng về cái phần ích lợi của dẫn dụng. Thì quý vị thấy á, một vị sa môn hỏi Phật sức cái gì là mạnh nhất, thì Đức Phật nói rằng chỉ có dẫn dụng là mạnh nhất. Tại sao nhẫn nhục là mạnh nhất? Bởi vì tôi có nói từ rồi đó, thì quý vị thấy nếu chúng ta nhẫn được, thân nhẫn được, thân khẩu ý mình nhẫn được đó, thì chẳng những cái nghiệp đời này nó tiêu, mà còn chứng từ trước cũng tiêu luôn. Nhiều khi chúng ta ở đời đó quý vị, vì một chút không nhẫn được thôi, huynh đệ mất nhau cũng không có nhẫn được, mất nhau. Vợ chồng, chồng một tiếng, vợ một tiếng không nhịn nhau được, xa liền. Rồi cha con, nhiều khi tình cha con, tình mẹ con, tôi thấy sanh con ra nuôi con lớn lên, rồi người mẹ phải chịu 9 tháng cơ mang, rồi 3 năm bú bón, nhịn cho con ăn, nhịn chỗ cho con nằm. Như trong kinh nói, bỏ cái ban đêm mà con có đi triệu ban đêm đó, để dầm đó, ướt giường đó, thì mang con nằm bên khô, mẹ cha nằm bên ướt. Rồi cha mẹ thà đói chứ còn có chút nào ngon để dành cho con. Có nhiều khi thì chúng ta thấy, quý vị thấy mẹ cha mình nuôi mình lớn lên đây, quý vị có con có cháu rồi, quý vị thấy công ơn với cha mẹ. Ai có con rồi nó có nuôi con rồi mới thấy được công ơn với cha mẹ.